Là đức Phật thực sự, cho nên Phật tử trên thế giới không kể trường phái nào cũng đều kỷ niệm ngày khánh đản của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn ngày 17 tháng 11 âm lịch tết là ngày khánh đản của đức Phật Ca Di Đà. Thì ngày khánh đản của đức Phật Ca Di Đà đó là ngày mà tất cả những Phật tử tu theo tịnh độ tông xem đó là ngày khánh đản của đức Phật Ca Di Đà, là mình rất là thành công. Và khi nguyên tử Phật tử tịnh độ tông Việt Nam cũng như trên thế giới lễ ngày 17 tháng 11 âm lịch đó là ngày khánh đản của đức Phật Ca Di Đà, là do vào thời Tống có ngài Vịnh Minh Diên Thọ tu tập rất là giỏi, ngài thống tam tạng cả thiền cả tình, ngài đã hành trì kinh Pháp Hoa và nhiều kinh khác. Sau đó là ngài chuyên tâm niệm Phật danh hiệu A Di Đà và ngài cầu sanh tịnh độ. Lúc bấy giờ người đời không biết ngài Vịnh Minh Diên Thọ là ai, tưởng rằng là vị tu sĩ bình thường. Thì hôm đó là có Ngô Việt Vương đến Vân An hòa thượng hành tu, và cũng có lần là Ngô Việt Vương tới hỏi thăm Vịnh Minh Diên Thọ, nói giữa đời này có một chân tăng nào không. Thì ngài Vịnh Minh Diên Thọ bảo rằng là có hòa thượng hành tu là đức Phật Định Quang Như Lai hóa thân. Thì Ngô Việt Vương tới thưa với ngài hòa thượng hành tu là con nghe tôn giả Bình Minh Dương Thọ bảo như vậy, thì ngài Hòa Thượng Hành Phu cười nói: ngài Bình Minh Dương Thọ khéo nói, lặng có chuyện đó. Nói như vậy xong rồi thì ngài Hòa Thượng Hành Phu ngài nói: Bình Minh Dương Thọ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đấy. Ngài nói xong một cái là ngài ngồi như thế này người tỉnh. Thì khi đó là Ngô Việt Phương thấy cái hình ảnh của Hòa Thượng Hành Tu như vậy ấy, liền chạy đến Vịnh Minh Diên Thọ tình lại cái chuyện đó. Thì vừa tới một cái thì ngài Vịnh Minh Diên Thọ cũng ngồi tỉnh, ngồi như thế này mà tỉnh, ánh sáng chói lòa phát ra. Từ đó những người tu tập tịnh độ biết rằng ngài Vịnh Minh Diên Thọ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà để tạo ra cái duyên cảm Phật pháp tịnh độ cho cái thế giới chúng sanh ở nơi chúng ta bản này. Cho nên mới lấy cái ngày 17 tháng 1 âm lịch là ngày sinh nhật của tổ Vịnh Minh Diên Thọ làm cái ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Cho nên truyền thống kỷ niệm lễ khánh đản Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 âm lịch có thực đạo. Cho nên ngày 17 tháng 11 âm lịch ngày tổ chức khánh đản của Đức Phật A Di Đà lễ cái ngày sinh nhật của tổ Vịnh Minh Diên Thọ, đó là nét đặc thù của những người theo tịnh độ tông mà thôi. Còn cái ngày khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày 15 tháng 4 âm lịch là tập còn về thế giới bất cứ trường phái nào, và trong Phật giáo cộng xem đó là cái ngày chung, cái ngày lịch sử của Đức Phật lịch sử. Còn Đức Phật A Di Đà xem như là Đức Phật bản tôn của tịnh độ tông. Tôi là thầy Thái Hòa. Tôi thì không có trụ trì, nhưng mà tôi ở chùa Phước Duyên, thành phố Huế.
Hôm nay chúng tôi rất là vui sướng và phấn khởi, rất vui mừng là được đến quán Bồ Đề Tâm để được nghe giảng kinh. Thì chúng tôi hiểu thêm về con người phải sống với nhau như thế nào. Đấy, phải coi con người phải coi là lấy cái đức, lấy cái chữ đức làm đầu. Mà đạo Phật thì tôi nghĩ rằng cũng vậy, chúng ta là chữ đức phải được đặt lên hàng đầu, mà coi là phải không những là chỉ làm tốt cho mình mà còn làm tốt cho tất cả những người xung quanh mình, làm tốt cho những người còn gặp những cái trường hợp mà coi như là khó khăn, rồi thì là những trẻ mồ côi, rồi thì là những cụ già neo đơn, là chúng ta còn phải tích đức, phải làm những công đức và những cái việc như thế, làm được như thế thì mới gọi là đạo Phật thấm được đến tận chúng ta, chứ không phải chúng ta nghe xong rồi nó xuôi đi rồi thì là đi về trong tay, trong đầu óc không có một cái gì cả. Mà chúng tôi rất là thích được nghe, để mỗi một lần nghe như thế chúng tôi lại cảm thấy là người mình coi là trưởng thành lên, lớn lên, lớn lên về tinh thần một chút nữa. Đấy, đại để là như thế. Chứ còn nếu mà nói về đạo Phật thì nó mênh mông biển cả, con người ta không thể nào mà học cho hết được, vì chúng tôi cũng chỉ là những người dần mắt thịt thôi, nhưng mà thấy được, đọc sách và được nghe trên đài Trung Quốc Tuyến nói về đạo Phật thì chúng tôi rất thích, và chúng tôi thấy cái chỗ nào mà giảng kinh giảng Phật là chúng tôi đều đến để được nghe và được hiểu biết thêm, để nâng cái tầm hiểu biết của mình về đạo Phật lên. Tôi tên là Nguyễn Thị Tâm, nhà tôi ở chỗ ngõ Tam Nhâm của Nguyễn Lương Bằng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni, kính bạch Đại Đức Thích Thanh Tâm. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2011, tức ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, Bồ Đề Tâm chúng con tổ chức buổi đại lễ kính mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà.
Thì con rất vui mừng là trình diện của Hòa Thượng và Đại Đức. Thì sau đây chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng và Đại Đức để những việc mà bằng khác của chúng con đến ở nhà qua chỉ vợ cũng như lời Đức Phật đã dạy. Con xin cung thỉnh Hòa Thượng và Đại Đức ạ. Tham mưu bổn sư Thích Ca Mâu Ni.
Tâm thành dâng cúng Phật Đà chứng minh với tấm lòng thành kính, toàn thể người con Phật xin dâng lên lục cúng dường cùng những đóa hoa thanh khiết cúng dường Đức Phật. Một đóa hoa rồi lại một đóa hoa, hoa xanh, hoa đỏ, chan hòa, hoa tâm. Lễ dâng lục cúng dường bắt đầu.
Dâng hương, khói hương xông thấu mấy tầng xanh, rốt ráo tâm con bồn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành.
Lễ Phật, kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo lòng lành phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đến trí tuệ quang minh soi đường. Một lạy.
Lễ Pháp, kính lạy Pháp là phương giải thoát, gốc chân truyền y bát từ xưa. Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bên bờ bên kia. Một lạy.
Lễ Tăng, kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật, hành tăng vô nhất bậc thanh bần. Tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Một lần. Kính thưa toàn thể hội chúng, sau đây giờ pháp thoại mạn đàm với chủ đề Phật A Di Đà và ý nghĩa truyền đăng những công đức của Phật A Di Đà. Chắc tất cả Phật tử chúng ta đều hiểu rõ. Và ngày hôm nay đây, rất may mắn chúng ta có dịp để gặp gỡ, để được sự chia sẻ của Thượng Tọa cùng Đại Đức.
Thưa Đại Chúng, trước khi nghe Pháp Thoại, xin tất cả Đại Chúng đứng dậy, chúng ta cần nghe Pháp.
Nam Mô Bổn Sư chúng ta đã có cơ duyên đến đạo tràng này để kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà giáo trụ thế giới tịnh độ phương Tây, để thắp sáng tâm linh của chính mình, thắp sáng giới đức của chính mình, thắp sáng định đức của chính mình, thắp sáng tuệ đức của chính mình, để chính bản thân mình có sự an lạc, hạnh phúc ngay trong đời này, và có khả năng tạo nên hạnh phúc và an lạc cho chính chúng ta trong tương lai. Và chúng ta đem sự hạnh phúc an lạc mà chúng ta có được đó để hiến tặng cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời hay còn tại thế. Những vị đã qua đời sớm xa bỏ cảnh giới u đồ, được sanh về thế giới tịnh độ. Và những người thân yêu của chúng ta đang còn sống, dù ở góc trời chân bề nào, cũng được an lạc hạnh phúc, phát khởi được tiến tâm bồ đề tu tập để hướng thượng và hướng thiện, nhằm thăng hoa cuộc sống của chính mình để mãi vô cùng, vô tận, vô biên. Trong ý nghĩa kỳ ngộ tuyệt vời đó, tôi xin chia sẻ với đại chúng bài pháp thoại danh hiệu và bạn nguyện của Đức Phật A Di Đà cho thời đại chúng ta. Thưa hội chúng, Đức Phật A Di Đà là ai? Do đâu mà ta biết được? Bởi vì Đức Phật A Di Đà thuộc về thế giới bạn nguyện. Nếu không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời giáo hóa chúng sinh nơi cõi ta bà này, thì không ai chỉ cho ta được cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và nếu không có chư tổ truyền thừa ghi chép lại, giữ gìn những lời kinh điển của Đức Phật A Thích Ca Mâu Ni nói về Đức Phật A Di Đà và truyền đến cho chúng ta ngày nay, thì chúng ta cũng không dễ gì biết được Đức Phật A Di Đà ở phương Tây để làm lễ khánh đản kỷ niệm ngày hôm nay. Cho nên chúng ta biết được Đức Phật A Di Đà, biết được ý nghĩa danh hiệu của Ngài, biết được ba nguyện của Ngài, chính là nhờ lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đổ về chúng ta, đổ về chúng sinh nơi thế giới ta bà này. Cho nên ta có niềm tin đối với Đức Phật A Di Đà, và ta biết về Đức Phật A Di Đà, ta hiểu được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, ta biết được ba nguyện của Đức Phật A Di Đà, chính là qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Đức Phật A Di Đà đã được ghi lại ở trong các kinh điển Bi Hoa, Vô Lượng Thọ, Thanh Tịnh Bình Đẳng và Tiểu Phẩm Đại Phẩm A Di Đà, và đã được chư tổ tu chứng và lý giải qua các luận tạng và để lại cho chúng ta ngày nay. Cho nên việc chúng ta kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà ở đây chính là chúng ta biết ơn một cách sâu sắc đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị bổn sư giáo chủ ở nơi thế giới chúng ta. Chúng ta biết ơn một cách sâu sắc lịch đại tổ sư truyền thừa đối với chúng ta. Và chúng ta biết ơn sâu sắc Đức Phật A Di Đà đã trải qua vô lượng kiếp tu hành để thành bậc vô thượng chánh giác, tạo ra cảnh thế giới trang nghiêm tịnh độ phương Tây để chúng ta có niềm tin và nguyện sanh về đó. Thưa hội chúng, theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì cách đây 10 đại kiếp, có đại kiếp tên là Thiền Trì và có cõi nước tên là Tán Đề Lan. Bây giờ có vua Vô Trắng Niệm ra đời trị vì, và đồng thời có vị đại thần Bảo Hại là một quan đại thần của vô Trắng Niệm. Đại thần Bảo Hại sinh một người con tên là Bảo Tàng. Một người con này thông minh cực kỳ, trong thân tướng có đầy đủ 32 tướng tốt. Khi lớn lên ý thức được thế gian vô thường, ý thức được các pháp do sự tương quan mà hiện khởi, và bao nhiêu chúng sinh đang khổ đau, đang chìm đắm trong dòng san vinh nhục hư huyễn của quả trời. Từ đó bảo tàng phát tâm xuất gia và được trở thành bậc vô thượng thánh chánh giác. Bây giờ vô vô trải nghiệm mời ngài bảo tàng đến vương cung nghe pháp học hỏi, và vô vô trải nghiệm đó cúng dường để mong cầu phước báo cõi trời cõi người, nhưng đã được đại thần bảo hại khuyến khích là nên đến và cầu thần Đức Phật bảo tàng chỉ cho pháp thủ thắng, pháp không còn sinh diệt, không còn khổ đau. Và vô vô trải nghiệm đã cầu Đức Phật bảo tàng chỉ cho pháp tu, và bây giờ Phật bảo tàng liền nhập định và dùng năng lượng thần thông ấy giúp cho vô vô trải nghiệm thấy vô số thế giới, có thế giới trang nghiêm, có thế giới không trang nghiêm, có thế giới của cảnh Phật, tất cả mọi người chư thiên và loài người được thanh tịnh, nhưng có những cảnh giới đầy dày địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Từ đó vô vô trải nghiệm phát tâm phát khởi đại nguyện mà trong kinh Bi Hoa ghi lại là 10 đại nguyện. Đại nguyện nào cũng đổ đời, cũng làm đẹp cuộc đời và thăng hoa chúng sinh. Trong đó đại nguyện thứ nhất là nguyện rằng khi tôi thành Phật, trong thế giới của tôi cũng có các đường xấu ác như là địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Khi tôi thành Phật thì trong thế giới của tôi, chúng sinh nào sanh về thế giới của tôi rồi thì bệnh viện không còn bị thối đọa ở nơi những cảnh giới thấp kém như địa ngục ngạ quỷ và súc sinh nữa. Thân tướng của họ đều đẹp đẽ trang nghiêm, và phát khởi 10 đại nguyện rộng lớn như thế, và còn nói rằng nếu đại nguyện của tôi không thành thì tôi sẽ không bao giờ nhận lấy địa vị giác ngộ chút đỉnh. Và sau khi vô vô trải nghiệm đã phát nguyện trước Đức Phật bảo tàng Như Lai như vậy rồi, trời đất rống động. Và từ sự rống động như thế thì vô vô trải nghiệm về thưa với ngài bảo tàng Như Lai rằng: xin ngài dùng năng lực từ bi của ngài khiến cho chư Phật mười phương đều giá trị cái sự phát nguyện của con, và chứng minh cho sự phát nguyện của con được thành tựu. Lúc bấy giờ chư Phật mười phương đều đồng âm tán dương và hỗ trợ đại nguyện của vô vô trải nghiệm. Và bây giờ Đức Bảo Tàng Như Lai thọ ký và xác nhận cho vô vô trải nghiệm phát Bồ Đề tâm tu học như thế, đến khi thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề thì sẽ có danh hiệu là A Di Đà và giáo chủ ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Và ở trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói rằng tiền thân của Đức Phật A Di Đà là một vị vua, sau đó cũng nhận thức được cái danh lợi phù hư của thế gian, quyền lực ảo mộng của thế gian, cho nên giao vương vị lại cho em và xuất gia tu hành, được Đức Phật Thế Tử Đại Vương giáo hóa, và cuối cùng pháp tàng đã phát khởi 48 đại nguyện. Nguyện nào cũng từ nước tâm Bồ Đề mà phát khởi, nguyện nào cũng từ nước hành nguyện độ sinh mà phát khởi, đem là sự lợi ích an lạc cho mọi người và muôn loài. Và ngài nguyện rằng nếu nhân nguyện có không thành thì con không bao giờ nhận lấy cảnh giới giác ngộ giải thoát cho chính con. Và vì vậy mà Đức Phật Thế Tự Tại với Như Lai đã thọ ký và xác nhận trong tương lai thành Phật thì Pháp Tạng Tỳ Kheo sẽ có danh hiệu là A Di Đà. Và cảnh giới thành tựu là tịnh độ ở phương Tây. Như vậy đại chúng thấy, mình biết được Đức Phật A Di Đà như vậy, mình biết được tiệm sự của Đức Phật A Di Đà như vậy là nhờ ai? Nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại sao thấy được và nói được? Là bởi vì Ngài tu tập, Ngài đã đạt được cái túc mạng minh, biết được bản thân mình một đời, hai đời, ba đời, vô lượng đời, vô lượng kiếp về trước mình đã từng như thế nào, thế nào, thế nào, và vô lượng kiếp về sau mình sẽ như thế nào, thế nào, thế nào, và vô lượng kiếp về trước những người mà đứng đối diện với mình, nhân nào, duyên nào, nghiệp nào, họ đã tạo ra như thế, quả báo như thế, Ngài biết hết. Và cái người đó hiện tại tu nhân gì, duyên gì, nguyện gì, thì trong tương lai họ sẽ thành tựu địa vị như thế nào, thế nào. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết hết. Ngài biết hết là bởi vì Ngài thành tựu được túc mạng minh. Nhờ thành tựu được túc mạng minh như thế mà Đức Phật, trí tuệ của Ngài xuyên suốt cả mọi không gian, xuyên suốt cả mọi thời gian, hiểu rõ cả ba đời và mười phương. Cho nên những gì mà ta có được hôm nay chính ân đức rất lớn của ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta gọi Ngài là vị bổ sư của chúng ta. Vì vậy mà trước khi xuống giảng, quý vị phóng viên đài truyền hình Hà Nội hỏi tôi, trong Phật giáo những ngày khánh đản nào là quan trọng? Tôi đã trả lời, trong Phật giáo có hai ngày khánh đản rất là quan trọng. Ngày khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào ngày rằm tháng tư, đó là ngày khánh đản mà toàn thể Phật tử trên thế giới đều rất là tôn trọng và hành lễ một cách thành kính, bởi vì đó là Đức Phật bổ sư của thế giới chúng ta. Và ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà, cộng ngày rất quan trọng đối với những Phật tử tu tập tịnh độ tông. Đó là hai ngày khánh đản quan trọng. Thưa đại chúng, như vậy A Di Đà có nghĩa là gì? Trong đài nguyện thứ 17 của 48 đài nguyện thì Đức Phật A Di Đà khi còn hàng Bồ Tát đạo, Ngài nguyện như thế này: khi tôi thành Phật, là khi chư Phật mười phương mà nghe danh hiệu tôi là điều hoan hỷ tán dương. Như vậy danh hiệu Phật A Di Đà trong đó nó đầy đủ Phật chức giác ngộ, đồng bạc hành, đồng bạc nguyện với chư Phật mười phương. Cho nên A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng quang là ánh sáng vô lượng, ánh sáng không bị bất cứ một sự thứ gì có thể đối ngại. Ánh sáng thường trực, ánh sáng soi suốt nhân quả nghiệp báo của hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới. Ánh sáng như thế gọi là ánh sáng vô lượng. Ánh sáng đó nó tạo nên cái danh nghĩa của A Di Đà. Và cái nghĩa thứ hai là A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ. Vô lượng thọ tức là thọ mạng vô lượng. Khi mà tu tập và thành tựu công đức, chứng được pháp thân thì thọ mạng trở thành bất sinh bất diệt. Vì vậy mà thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà, thọ mạng chư thiên và loài người cộng như các bậc thánh giả Bồ Tát ở nơi đó là vô lượng, không thể kể xiết về thời gian. Vì vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm nói, một ngày một đêm ấy, thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà bằng một đài kiếp của thế giới Ta Bà này. Như vậy mình có cơ hội mà được về du lịch ở nơi thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà chỉ 10 ngày thôi. Mình trở lại nó có ta ba ngày mình tìm không ra hết, bởi vì mình về bên đó mới ngày đêm. trở lại đây làm một đả kiếp. Và để tôi nói thêm để quý vị hiểu thế nào là đả kiếp. Kiếp có tiểu kiếp, có trung kiếp, có đại kiếp. Một tiểu kiếp có 16.800.000 năm theo số học Phật giáo. Một tiểu kiếp có 16.800.000 năm. Mà một trung kiếp là có 20 tiểu kiếp. Và một đại kiếp là có 4 trung kiếp. Như vậy thì quý vị cứ nghĩ là một ngày một đêm của cõi tịnh độ Phật A Di Đà là bằng một đại kiếp của cõi này, của cõi ta bà chúng ta đang sống đây. Vì vậy mà A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, sống vô lượng. Đối với thế giới mình thì thế giới tịnh độ đúng là thọ mạng vô lượng, phải không? Trong lúc đó thế giới mình sống mấy, trong tuổi tháng, trong tuổi mình là gọi là thường thọ, bác thường thọ của mình giống như nó cũng được cái nháy mắt của thế giới thế kiến. Cho nên gọi là A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, và A Di Đà cũng có nghĩa là vô lượng công đức. Để có được ánh sáng vô lượng, để có được cái thọ mạng vô lượng, để có được thế giới tịnh độ trang nghiêm, Đức Phật A Di Đà phải phát khởi tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo, trải qua vô lượng kiếp. Chứ đâu phải một sớm một chiều mới có cái danh hiệu đó, rồi một sớm một chiều mà có được cái thế giới tịnh độ đó, phải không? Nhưng mà ngài phát Bồ Đề tâm, ngài hành Bồ Tát đạo không phải cho chính ngài, mà ngài phát Bồ Đề tâm hành Bồ Tát đạo là vì thương cả pháp giới chúng sinh. Thế các loài chúng sinh, những loài sinh ra từ thai, nó có cái khổ từ loài sinh ra từ thai. Còn những loài sinh ra từ trứng, có cái khổ của loài sinh ra từ trứng. Còn những chúng sinh sinh ra từ âm thấp, thì có cái khổ sinh ra từ sự âm thấp. Còn những loài sinh ra từ sự biến hóa, thì có cái khổ từ sự biến hóa. Cái khổ là bởi vì sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, cứ trôi lăn trong vòng quay sinh tử luân hồi mà không biết khi nào chấm dứt. Cho nên nếu mà mọi người chúng ta mà muốn biết sinh mệnh của mình có cái thế giới này, thì quả đất này nghiền nát ra, rồi chúng ta cứ đếm một hạt bụi thì chúng ta có thể thấy một hạt bụi là một thân thể chúng ta. Chúng ta đã đến đây nhiều hơn số bụi do cái quả đất này nghiền nát ra. Vì vậy mở đâu chúng ta cũng chạm tới thân thể của chúng ta hết. Chúng ta chạm tới như vậy để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Khi thì còn trời, khi thì còn người, khi thì Atula, khi thì địa ngục, khi thì súc sinh, khi thì ngạ quỷ. Mới giàu sang đó trở thành các kẻ khốn cùng tù đày, tức là mới phước báo loài người đó liền rơi vào cảnh tù đày địa ngục. Có ngày hôm qua thì ăn tha hồ, tháng sau đói không có ăn. Ngạ quỷ là loài đói kém. Buổi sáng mới bắt tay nhau cười khí hạ vui vẻ, bất đồng quan điểm về buổi chiều vác đá, vác roi, vác dao, vác đồ đạc xối lên đầu nhau rồi. Đó là Atula. Cứ như thế mà tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Đức Phật A Di Đà khi hàng Bồ Tát đạo, ngài thấy những cái nỗi đau của chúng sinh như thế, rồi không nhận vậy vì cho vô minh, mẹ ăn thịt con, cha ăn thịt con ăn thịt mẹ, rồi chính mình ăn thịt mình. Cứ như thế mà tạo oan nghiệp đời này qua kiếp khác. Chú chó, chú mèo, chú gà, chú vịt, chú trâu, đó là ai? Có thể đã từng là những người thân yêu của mình, nhưng người vì không biết tu tập cho nên đọa lạc những cái loài đó, hay là đã từng làm cho mình khổ đau, bây giờ đọa lạc loài đó, và bây giờ mình lại gặp mấy chú mà ăn. Cho nên đôi khi mình gặp những cái đó là gặp những người thân mình mà ăn hết cho ai khác. Bằng tuệ giác Bồ Tát thấy rõ như thế. Cho nên phát khởi đại nguyện từ nơi tâm Bồ Đề tu tập để chỉ rõ cái con đường thoát ly sinh tử cho chúng sinh. Vì vậy mà Đức Phật A Di Đà khi phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, làm những công việc rất khó làm. Khi đó ngài phải thành tựu được vô lượng công đức, phải không? Làm vua bỏ vua đi tu, làm thái tử bỏ cương vị thái tử đi tu, hành Bồ Tát đạo, làm vì đại gia bỏ của cải đi tu, hoặc là đem của cải mà phụng sự chúng sinh, thiết lập đạo tràng. Có khi người ta xin móc con mắt để chữa thuốc, ngài sẵn sàng móc con mắt vì cái bệnh của người kia lặng, ngài sẵn sàng cho con mắt. Mình làm được không? Quý vị làm được không? Thầy Thanh Hoàng tự này chưa làm nổi. Xin tiền cho được, à, xin pháp cho được, xin áo quần cho được, nhưng mà xin con mắt của thầy Thanh Hoàng tôi chưa dám. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà khi hành Bồ Tát đạo, ngài đã làm được như thế. Ngài chúng sinh xin cái gì ngài cho cái đó, ngài không từ nam bất cứ cái gì hết. Nhờ vậy mà ngài thành tựu vô lượng công đức. Quý vị hiểu không? Cho nên vô lượng công đức đã trở thành là danh hiệu tuyệt vời của Đức Phật A Di Đà. Trong vô lượng kiếp về trước, khi phát Bồ Đề tâm hành Bồ Tát đạo, ngài đã từng bị chồng bạc đại. Nếu ngài là người nữ, ngài đã từng bị chồng bạc đại. Nhưng không phải bị chồng bạc đại mà ngài hết khổ chồng, vượt một lòng một dạ chống thủy, bởi vì ngài đã thực hành hành nhận nhục ba la mật. Nhờ vậy mà ngài thành tựu được vô lượng công đức, và đã có nhiều đời ngài đã từng là một người đàn ông bị vợ bạc đại, bị vợ hấp hối. Không phải vì sự bạc đại và hấp hối của bà vợ mà ngài mất đi cái tính chung thủy của người chồng đối với vợ. Ngài giữ được cái khí tiết người chồng đối với vợ do ngài thành tựu hành khám nhận. Vì vậy mà ngài đã thành tựu vô lượng công đức và vô lượng kiếp về trước. Ngài đã từng làm người dâu ở trong gia đình một bà gia khắc nghiệt, một gia khắc nghiệt, thế mà ngài đã làm người dâu dễ thương, không than thở, không trách móc. Việc duyên nghiệp của mình, việc duyên nợ của mình hoan hỷ trả một cách vui vẻ. Nhờ vậy mà ngài đã thành tựu vô lượng công đức. Một vô lượng kiếp về trước khi hành Bồ Tát đạo, ngài đã trở thành một người con có hiếu đối với cha mẹ, không dễ thương. Cha mẹ hất khu con cái, nhưng mà ngài vẫn là một người con chí hiếu với cha mẹ. Vì vậy mà ngài đã trở thành vô lượng công đức. Và trong vô lượng kiếp về trước khi hành Bồ Tát đạo, ngài đã là những bậc làm cha mẹ dễ thương, nhưng mà con cái cũng dễ thương, con cái đức hiếu, bỏ đói cha, bỏ đói mẹ, ăn nói những lời không dễ thương với cha mẹ, thế mà ngài được hoan hỷ, không trách móc, được thương đứa con bất hiếu của mình, được ôm đứa con bất hiếu vào trong lòng của mình, không oán trách gì hết. Nhờ hàng khám nhận như vậy mà ngài đã thành tựu được vô lượng công đức. Nhờ thực tập những hành khó làm như thế mà ngày hôm nay chúng ta có được Đức Phật A Di Đà, chúng ta có được thế giới Tây Phương Tịnh Độ để nương tựa quay về học hỏi. Và thưa đại chúng, danh hiệu A Di Đà Phật được hình thành từ nơi bản nguyện của ngài, và thế giới Tịnh Độ cũng được hình thành từ nơi bản nguyện của ngài. Cho nên thế giới Tịnh Độ của Phật A Di Đà là thế giới của bản nguyện, mà thế giới của chúng ta đang cư trú đây là thế giới của nghiệp lực. Hai thế giới khác nhau. Thế giới của nghiệp lực, của nghiệp báo, mình không muốn đến cũng bị đến, bởi vì do cái nghiệp của mình đã tạo. Cho nên mình đến thế giới này hoàn toàn không có tự do, hoàn toàn không có chủ quyền, bởi vì mình bị nghiệp lực đưa đẩy trói buộc. Và khi đã bị tới đến thế giới này một cách thụ động, vì bị năm sự trói buộc, mà trong kinh Đức Phật Thích Ca nói là thế giới ta bà này là đầy năm sự dơ bẩn, thuật ngữ chuyên môn gọi là ngu trược. Trược là dơ bẩn, năm sự dơ bẩn. Cái thứ nhất là kiếp trược. Thế giới ta bà này là thế giới đang đi vào kiếp hoài, kiếp thần, rồi trù, rồi hoài, rồi không. Bây giờ chúng ta đang đi vào thế giới của kiếp hoài. Vì do kiếp hoài cho nên gọi là kiếp trược. Thứ hai là kiếp trược. Kiếp trược tức là sự hiểu biết vận động, sự hiểu biết dơ bẩn, sự hiểu biết một khía cạnh, mà không phải là sự hiểu biết toàn diện. Mà do sự hiểu biết thiện cần một khía cạnh, mình đem cái hiểu biết đó đối xử với nhau, cho nên tạo ra nhiều khốc khổ và đấu tranh trực tiếp nhau. Từ nó cái kiếp trược đó, người đứng bên này chỉ trích người đứng bên kia, và người đứng bên kia chỉ trích người đứng bên này, và cuối cùng cả hai phía đều nhìn nhau bằng một con mắt. Và là kiếp trược, tức là nhận thức sai lầm, cái hiểu biết sai lầm. Thứ ba là phiền não trược, tức là sự dơ bẩn về tâm hồn. Tâm hồn của chúng ta rất nhiều sự dơ bẩn. Cái gì làm chúng ta nhớ? Những cái nhớ vật lý, chúng ta có thể dùng sản phẩm, chúng ta có thể dùng những chất mà chúng ta có thể tẩy được, nhưng mà tâm ta nhớ lấy cái gì rửa? Cái gì làm cho tâm ta nhớ? Phiền não, tham sân si kiêu mạn, những cái đó làm cho tâm chúng ta nhớ, làm cho tâm chúng ta vận động. Mà chúng ta đem cái tâm vận động đó mà đối xử với nhau, thế giới chúng ta trở thành thế giới khổ đau. Cho nên gọi là phiền não trường. Phiền não trường mà được, chúng ta nuôi dưỡng sinh mệnh của chúng ta bằng thu thuộc, bằng tà màn, bằng phiền não. Cho nên gọi là mạt trược. Thì sinh mệnh như vậy, nó sinh ra từ sự cấu uế, nó lớn lên trong sự cấu uế, cho nên nó bệnh tật liên miên. Và thứ năm là chúng sinh trược. Chúng sinh trược là gì? Tức là cái sự đối xử với chúng sinh, đối xử với nhau không có dễ thương. Chúng sinh đối xử với nhau bằng sự hơ thua, bằng sự tranh giành, đó là chúng sinh trược. Thì thế giới ta bà này đầy dày cả năm sự dơ bẩn như vậy, là do cái nghiệp lực của chúng ta tạo ra, chứ không ai tạo ra cho chúng ta. Do cái nghiệp lực cá nhân và nghiệp lực cộng đồng tạo nên. Trả lại thế giới tịnh độ của Phật Ca Di Đà là thế giới bản nguyện. Bản nguyện có nghĩa là do thấy được vấn đề mà phát khởi tâm Bồ Đề, rồi phát khởi đại nguyện và thực hành Bồ Tát đạo. Cho nên thế giới tịnh độ Phật Ca Di Đà là thế giới được hình thành bằng bản nguyện. Vì vậy mà chúng ta muốn về tịnh độ thì chúng ta phải về bằng sự phát nguyện của chúng ta, bằng tín hành và nguyện của chúng ta. Chúng ta không thể đem tiền bạc, danh vọng, quyền lực để mà bút lót về thế giới tịnh độ được, bởi vì đó là thế giới bản nguyện mà. Ai có tín, có hành, có nguyện, và chí thành và tín về hành về nguyện thì về. Mà không có tín, không có hành, có nguyện thì còn năn nỉ mấy không về được. Không về được không phải là Đức Phật A Di Đà hẹp lòng, mà chính mình không có nhân duyên thế giới đó. Gọi là thiện căn phước đức mình yếu, mình đủ để về đó. Cho nên thế giới tịnh độ là thế giới của bạn, thế giới chúng ta là thế giới nghiệp lực. Vì vậy mà chúng ta tu tập là chuyển hóa cái nghiệp lực trở thành nguyện lực. Thì trước sau gì chúng ta cùng gặp Phật A Di Đà, trước sau gì chúng ta cùng về tịnh độ, trước sau gì chúng ta cùng lấy lại cái chủ quyền mà chúng ta đã bị đánh mất bởi cái vô minh phiền não chấp ngã của chúng ta. chúng, thưa đại chúng, thế thì danh hiệu và đại nguyện, bạn nguyện của Đức Phật Ca Di Đà, nó có thể giúp được gì cho thời đại của chúng ta hôm nay hay không? Và nó có thể giúp được gì cho thế hệ con cháu của chúng ta mai sau hay không? Đó là vấn đề. Thứ nhất, chúng ta có cần có ánh sáng để sống không? Cần không? Thì rõ ràng cần có ánh sáng để sống. Và mình muốn rằng mình luôn luôn sống trong ánh sáng. Đó là khát vọng của tất cả chúng ta. Như vậy thì danh hiệu A Di Đà đủ tầm cỡ để đáp ứng nguyện vọng đó cho chúng ta. Bởi vì là vô lượng quang, phải không? Có cái thời đại nào nó tốn cần ánh sáng. Cho nên thời đại nào cũng cần ánh sáng hết. Và con người nào cũng cần ánh sáng để sống hết. Và loài vật nào cũng cần ánh sáng để sống hết. Và ngay cả cỏ cây hoa lá cũng cần ánh sáng để sống, phải không? Cho nên ánh sáng vô lượng hay danh hiệu A Di Đà Phật là của tất cả chúng ta, là ước vọng của tất cả chúng ta. Ánh sáng A Di Đà, ánh sáng vô lượng là ước vọng, là mong muốn của hết thảy chúng sinh, ngay cả hữu tình và vô tình. Cây cỏ cũng cần có ánh sáng, cây cỏ cũng cần có Phật A Di Đà để tồn tại, để vươn lên. Quý vị tưởng tôi nói đùa sao? Quý vị để hai chậu hoa trong bóng tối thì chậu hoa đó từ từ nó sẽ xoay ra hướng ánh sáng để hướng về con. Tôi không nói gì hết, nhưng mà nó vẫn đi tìm ánh sáng. Thì ánh sáng giờ này không có ánh sáng nào bằng ánh sáng của Phật A Di Đà. Vì sao không bằng? Bởi vì đó ánh sáng toát lên từ cái Bồ Đề Tâm, từ cái đại nguyện, từ cái từ bi, từ cái trí tuệ. Cho nên ánh sáng đó là ánh sáng chân thật. Và ánh sáng đó không phải là trong quá khứ đã cần, không phải trong hiện tại cần, mà trong tương lai cũng cần. Nói cách khác, hệ cần đến sự sống là cần ánh sáng, phải không? Vì vậy mà trong đời sống của chúng ta không thể vắng mặt Phật A Di Đà, không thể vắng mặt trong khoảnh khắc. Nếu A Di Đà mà vắng mặt trong tâm khoảnh khắc, tức khắc ta rơi vào bóng đêm của sự sống. Và là con người, có ai ưa mình hiền hữu một khoảng thời gian rất ngắn rồi ấm chìm đi đâu không biết? Có người nào ưa như thế không?
Có.
Ai ưa mình sống lâu hết? Mà sống lâu thì phải làm gì mà sống lâu? Tâm của một chúng ta mới là bức, là không bao giờ chết. Thân này chết nhưng mà tâm không bao giờ chết. Nếu tâm ta được soi rọi bằng trí tuệ, bằng ánh sáng giác ngộ, bằng ánh sáng của bạn nguyện, bằng ánh sáng từ giác từ nguyện, tâm đó sẽ sáng rực lên, rồi trở thành bất tử, trở thành bất diệt với mọi không gian, với mọi thời gian. Chỉ vì ta không nhận ra được ánh sáng của từ tâm, ánh sáng giác ngộ với tâm mình, cho nên ta bị chìm ở trong bóng đêm của sinh tử. Còn khi ta nhận ra được từ tánh ở tâm ta thanh tịnh, sáng suốt, đúng là ta có thọ mạng vô lượng. Như vậy danh hiệu Phật A Di Đà có cần cho chúng ta không? Thì khi nào mà mình nói cho con được sống lâu, cho chồng con được sống lâu, cho vợ con được sống lâu, cho con cháu con được sống lâu, cho con làm ăn được sống được lâu dài, tất cả đều là Phật A Di Đà hết. Bởi vì vô lượng thọ mà. Thường mình sống với A Di Đà mình không biết, mình khát khao về A Di Đà mình không biết, phải không Thanh? Và cho nên A Di Đà, danh hiệu A Di Đà là của tất cả chúng ta, là khát vọng, là ước mơ bền cầu của tất cả chúng ta, của tất cả mọi người. Cho nên tịnh độ đáp ứng được cái ước vọng của chúng ta và dìu dắt ta đi tới cái ước vọng đó. Cho nên trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng đến một cái thời đại mà tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi thôi, và họ đã có vợ có chồng, đó là ông nội ông ngoại. Khoảng 6 tuổi 5 tuổi là họ đã bắt đầu lấy vợ lấy chồng, có ông nội ông ngoại rồi, mà tuổi thọ cứ khoảng 10 tuổi thôi. Mà lúc đó con người ngu lắm, hơn là xúc sinh chi, nói cái gì cũng biết hết, sao nói trước quên sau. Kinh điển Đức Phật khi đó không ai thuộc mà chẳng ai biết hết. Lúc bây giờ người ta chỉ còn nhớ đến danh hiệu A Di Đà Phật. Cho nên A Di Đà Phật là chiếc phao nổi cứu vớt chúng sanh xuyên suốt mọi thời đại. Không biết quý vị có thực tập không? Đôi khi tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà tâm nó an trú. Có khi làm việc tiếng động tôi chỉ nhớ Phật. Cái thân hoa Phật, cái thân hoa Phật, làm cho cái đó nó đánh thức được cái tâm của mình, nó nuôi lớn cái tâm này. Đôi khi nói Nam Mô A Di Đà Phật không đủ, không có thi giờ để nói nữa, cho nên chỉ nói Phật thôi. Mà bây giờ người ta cũng đã bắt đầu nhát lần rồi. Mình nói đúng ra là mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào bác, xin chào chị. Không, có nghĩa là gì? Nam Mô là kính lễ, là cung kính. A Di Đà Phật là Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là tôi kính trọng bạn, cái bác, cái chú như là một Phật, vị Phật A Di Đà trong tương lai. Chị thương không? Nhưng bây giờ mình lại không còn thì giờ nói nữa, đâu biết mô Phật. Mô Phật không ai hiểu cái gì hết. Tiền phàm cũng ra tiền phàm, tiền hãng cũng ra tiền hãng, tiền việt cũng ra tiền việt. Bắt đầu nhát lên, phá mô phật. Nhưng mà rồi lâu ngày mình mất đi từ mô mà còn là chữ phật thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rằng thế giới ta bà này chúng sinh đến thời kỳ hoài diệt, trí thức không còn, ký ức không còn, cho nên chỉ còn lại Nam Mô A Di Đà Phật, rồi A Di Đà Phật, rồi cuối cùng là chỉ còn là chư Phật. Vì vậy mà nói rằng A Di Đà Phật danh hiệu đó mà xuyên suốt trong mọi thời đại của chúng ta, nếu chúng ta còn có chút lương tâm để hướng thượng hướng thiện đời mình, còn sống như súc vật thì không có gì được để bàn để nói, bởi vì mình sống bằng cái trái tim con người, cái ước vọng con người, cái tư duy con người, phải không? Khi nào chúng ta còn có ước vọng của con người, cái tư duy của con người, thì danh hiệu A Di Đà Phật trở thành ra là dẫn lối đưa đường cho chúng ta, vẫn còn là thích hợp cho thời đại của chúng ta. Và bạn người A Di Đà vẫn còn đỏ cho chúng ta, và mãi mãi vẫn còn đỏ cho chúng ta, bởi vì thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà được hình thành từ bạn nguyện. Và những người mà đi về thế giới tịnh độ đều là những bậc bạn nguyện, những người đại nguyện và có thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên những hành giả của tu tịnh độ có đôi vị hiểu lầm, hiểu lầm như thế này: thôi mình lo ăn lo làm đi, rồi đến khi về già rồi niệm danh hiệu Phật A Di Đà mười hiệu mới được ngài tiếp về Tây Phương tịnh độ, thoải mái không? Đúng, Đức Phật nói rằng trong đại nguyện thứ 18, tức là quan trọng ở trong 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, thì trong cái đại nguyện đó nói rằng là chúng sanh trong mười phương khi lâm chung mà nhớ đến danh hiệu của tôi, mà niệm mười danh hiệu mà tâm không điên đảo không tán loạn, thì sẽ ngài và thánh chúng liền hiện hữu trước mặt và đưa về Tây Phương. Quý vị thấy khỏe không? Quý vị phải biết rằng để có mười niệm mà đạt tới nhất tâm bất loạn thì mình phải niệm ngay từ bây giờ. Nếu ngay từ bây giờ mà không niệm thì bao giờ có được mười niệm trong giờ phút đó đâu.
một niệm còn không có, đừng nói 10 niệm. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người qua đời, họ nằm mê man. Người vợ tới hỏi: anh có nhớ ai hay không? Em đây nì, không còn biết gì hết. Vợ sống cả đời đó mà còn quên không biết nữa. Cuốn gì Phật A Di Đà ở Tây Phương Tịnh Độ mà cả ngày, cả đời không nhớ đến giờ phút đó. Làm sao niệm nổi? Dễ chi mà niệm. Có đôi người vợ sắp chết, nằm mê man, người chồng tới kê tai: em anh đây nè, em nhớ. Khi đó mà em ơi anh ơi còn không nhớ nữa, đừng nói Phật. Bồ Tát con mình đẻ ra mà người cha nằm đó, đi về người con đi về, ba ơi ba, bố ơi bố, con đây nè còn không biết. Cho nên đến giờ phút đó mà mình giữ được chánh tâm, giữ được chánh niệm, thì chỉ cần một niệm cũng được về Tây Phương, chứ đừng nói 10 niệm. Nhưng mà đến đó, giờ phút đó không về nhiều gì đâu. Thế nên chúng ta phải tu tập ngay từ bây giờ. Ngay ngày trước tôi cũng trẻ, bao nhiêu cái điều tôi học thuộc lòng, nhưng mà đến bây giờ tôi đã thấy quên rồi. Thấy 10 năm rồi chắc quên bớt nữa. Được 10 năm rồi dám còn chứ không đòi luôn. Không có dễ đâu. Cho nên mình phải thực tập ngay từ trường, để cái tiếng niệm Phật đó, cái danh hiệu Phật đó trở thành ra cái hạt giống trọng tự trong tâm này. Rồi nó trở thành phạt trả không có điều kiện. Chính cái năng lực của niệm Phật đó mới đẩy mình đi về Tây Phương. Khi nghe tiếng trời niệm khởi ra, quy mô được chưa? Thế nếu mình không có chứ tâm thì đúng ai trời niệm nổi hết. Giống như mình gặp vào những ổ điện, mà trong ổ điện đó không có điện, mình cầm cơ gì nó cũng sạc điện, điện đèn cũng đỏ lên hết, phải không? Nói tôi đèn này tôi mới mua bên Nhật đấy mà, Thượng Hải đấy mà, gọi là Nhật Bản Thượng Hải đèn đấy mà, gần vào nó cũng đỏ. Bởi vì ngay những cái ổ điện nó cũng có điện, mình gần kiểu gì nó phát ra ánh sáng. Ngay trung tâm mình không có tin tâm đối Phật A Di Đà, không có hẳn, không có nguyện đối với Tịnh Độ, đối Phật A Di Đà, và không có tin tâm đối với Bồ Đề tâm của mình, không có hành và nguyện đối với Bồ Đề tâm của mình, mà toàn là chấp ngã chấp nhân không, sao về Tịnh Độ nổi? Đó, cho nên chúng ta phải thực tập ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ. Đó. Vì vậy mà cái hành nguyện của Đức Phật A Di Đà vẫn có đó cho chúng ta, vẫn mà có đó cho chúng ta trong cái thế giới thực dụng này. Bởi vì tự nguyện Đức Phật A Di Đà, cái Bồ Tát nào mà thấy được ngài tự nguyện, chả ai bắt ngài đâu. Mà khi tự nguyện thì thấy càng làm càng hạnh phúc, càng làm càng thấy thoải mái, và một lần làm lần hạnh phúc. Thì không phải trong thế giới thực dụng này, quý vị đến ngồi nghe tôi nói bằng sự tự nguyện mà không bằng bất cứ sự áp lực nào. Cho nên ngay khi quý vị từ nơi nhà mà bước tới, quý vị đã thấy hạnh phúc rồi, chứ đừng nói để đây ngồi. Cái hạnh phúc đó phần nhiều là do cái năng lực tự giác và tự nguyện của mình tạo ra, phải không? Cho nên cái tự nguyện tự giác là cái chất liệu cần thiết để tạo nên hạnh phúc cho tất cả chúng ta trong mọi thời đại, trong mọi lứa tuổi. Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta muốn có an lạc, mà chúng ta thiếu đi ý thức tự giác tự nguyện, thì hạnh phúc an lạc đối với chúng ta không bao giờ có. Chúng ta muốn có tự do, chúng ta muốn có giải thoát, mà chúng ta không có tự giác tự nguyện thì không bao giờ giải thoát tự do có mặt với chúng ta. Đó là sự thật. Cho nên cái bản nguyện tự nguyện của Đức Phật A Di Đà luôn luôn là soi sáng trong thời đại chúng ta, trong mọi thời đại của chúng ta có tự do, có hạnh phúc, có chủ quyền. Chúng giáo lý và tư tưởng bản nguyện của Đức Phật A Di Đà do Đức Phật Thích Ca chỉ dạy ngay từ thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế và được truyền thừa qua các thời đại và đã lan tỏa ra khắp cả năm châu bốn biển ở Ấn Độ, thì giáo lý Tịnh Độ đã phát triển rất là sớm, đã có thành hệ thống từ ngài Long Thọ, ngài Mã Minh, ngài Vô Trước Thế Thân, là những vị đại luật sư vĩ đại của Ấn Độ. Và ở Trung Hoa cộng đã có các ngài như Tuệ Viện, Vệ Minh Diên Thọ và bao nhiêu vị khác. Ngài Tuệ Viện đã thành lập Bạch Liên Xã để tập hợp tất cả các vị trí thức thời đại của ngài đến cùng nhau tu tập tịnh độ. Bạch Liên Xã này tức là xã hội của Hoa Sen Tăng. Và đến đời Tống thì ngài Vệ Minh Diên Thọ đã tu tập tịnh độ và đạt tới sự thành công rất lớn. Và ngày 17 tháng 11 âm lịch này mà nói đó là ngày khánh đản của Phật A Di Đà, là do dựa vào câu chuyện của Ngô Việt Vương. Khi Ngô Việt Vương hỏi hòa thượng hành tu giúp có ta bà này có ai là bậc chân tu không, thì ngài hòa thượng hành tu nói về Minh Diên Thọ hóa thân của Phật A Di Đà. Và tới hỏi ngài Vệ Minh Diên Thọ thì ngài Vệ Minh Diên Thọ nói ngài hóa thượng thành tu là hóa thân của Đức Phật Trinh Quang Như Lai. Ngô Việt Vương tới gặp ngài hóa thượng thành tu, ngài hóa thượng thành tu ngồi tịch rồi. Tới để hỏi ngài Vệ Minh Diên Thọ, ngài Vệ Minh Diên Thọ cũng ngồi tịch rồi. Quý vị thấy làm chủ cái sống chết đâu cái gì, ngồi mà chết đâu cái gì, chết mà hương thơm tỏa ra là đâu cái gì, chết mà ánh sáng tỏa ra là đâu cái gì, mà hai ngày đó đều có thế. Vì vậy mà sau đó là tăng ni Phật tử bấy giờ chọn cái ngày sinh của ngài Vệ Minh Diên Thọ vào ngày 17 tháng 1 là ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta có cái ngày khánh đản kể từ đó. Và giáo lý Tịnh Độ có trên đất nước Việt Nam chúng ta rất sống. Vào thế kỷ thứ 6 chúng ta đã có rồi. Và vào thế kỷ thứ 10 đời Lý, vào đời Lý thì Tịnh Độ Tông phát triển rất là mạnh. Ở chùa Phật Tích chúng ta mới có được một cái tượng Phật A-di-đà khai quốc lên từ đời Lý, tượng đá. Và giáo lý Tịnh Độ tại Việt Nam xuyên suốt cho đến chúng ta ngày nay. Và đặc biệt của Phật giáo Việt Nam á, là kết hợp bốn mặt nhuần nhuyễn: Tịnh Độ, Thiền Tông, Mật Giáo và Giáo Học. Đó là nét đặc thù của Phật giáo Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn giữa Giáo Học, giữa Tịnh Độ, giữa Thiền Tông và Mật Giáo, tạo ra cái nét đặc thù có đạo Phật Việt Nam. Cho nên chiều nay được gặp tất cả hội chúng ở trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của giảng đường Bồ Đề Tâm này, thì tôi xin chia sẻ pháp thoại đến như thế và mong rằng tất cả chúng ta nghe thật tập để Đức Phật A Di Đà luôn luôn có mặt ở trong tâm chúng ta, có mặt ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Riêng bản thân tôi thường thực tập như thế này, nhưng mà cái này của tôi thực tập không biết rằng quý vị có thích ấn không. Nếu thích ấn thì quý vị thực tập, mà không thích ấn thì cứ thực tập theo kiểu của mình, trong cái điều kiện của mình, đừng bắt chước thầy Thái Hòa mà thực tập. Có những cái điều kiện của thầy Thái Hòa thực tập thì nó thành công, mà quý vị thực tập có thể không thành công. Nhưng mà trong cái điều kiện quý vị thì quý vị có thể thực tập thành công, mà thầy Thái Hòa thực tập thì không thành công, bởi vì tùy theo cái nhân duyên, điều kiện và hoàn cảnh thực tế của mình. Phải không? Thường thường quan cơm tôi cũng đều chấp tay lại. Nếu không có ai, tôi một mình thì tôi niệm to. Mà có mọi người mà không phải là đồng pháp môn của mình á, hay là đồng hành với mình á, hay là đồng tôn giáo hay đồng cái hành nghiệp của mình, thì mình chỉ chấp tay lại thể hiện cơ bản và mình niệm trung tâm đến Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Di Lặc. Bởi vì mình nghĩ như vậy là đủ. và ba thời Đức Phật đều có mặt ở trong người này. Nghĩ tới như vậy, sau đó thân thân thực tập điều đó một ngày. Còn một tối mà trước khi đi ngủ tôi mời thiền, thì tôi mời Đức Phật cả A Di Đà đi chơi với tôi. Đi chơi với tôi bằng cách nào? Ngồi yên. Tôi ngồi yên như vậy xong rồi có theo dõi hơi thở. Thở vào. Tôi ý thức rất rõ là hơi thở ra đi vào trong tôi. Thở ra, tôi ý thức rất rõ là hơi thở ra đi ra khỏi tôi. Và sau khi thở 10 hơi như vậy rồi là tôi bắt đầu thấy Đức Phật A Di Đà trong tâm tôi dậy. Mình xin mời Ngài đi chơi cùng con, xin Ngài đi chơi thăm hai con mắt con. Tức là mình tập trung tâm ý là hai con mắt cả khoảng 3 phút. Mình nhớ đến danh hiệu Phật A Di Đà. Sau đó thỉnh Ngài đi xuống thăm lỗ mũi, thỉnh Ngài thăm hai lỗ tai, thỉnh Ngài đi thăm cái miệng của mình, thỉnh Ngài đi thăm toàn thân thể. Sau đó đưa Ngài trở lại ở nơi tâm ý, và mình chú tâm ở nơi tâm ý của mình với hình ảnh của Đức Phật A Di Đà phóng vô lượng ánh sáng. Sau khi mình thấy thân thể mình có những điểm sáng lần lên rồi, sau đó mình ngồi yên, mình mỉm cười với thân thể mình, cái tâm này. Và khi mà nghe cái tiếng chuông đồng hồ có đánh thức thì mình từ từ buông bỏ, mà mình chắp tay lại nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng Cứu Phong Liên Hoa Vi Phủ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sinh Bất Thối Bồ Tát Vi Bản Nữ.
Xong rồi thì cho tay, cho chúng đứng đầu, cho lưng, cho hai bên,
cho hai bên quả thật đó, rồi cho xuống dưới bả chân, góc chân, rồi sau đó từ từ đứng dậy. Đứng dậy xong rồi thì đi thiền hành khoảng ba vòng. Đi khi đó không niệm chi hết, chỉ đi để mà đi là thôi, để cho cơ thể mình nó phục hồi lại cái trạng thái bình thường, sau đó mình ngủ. Đó là điều mà chúng tôi thảo luận ngủ. Thì tôi mong rằng quý vị có thể thực tập, bởi vì cái đó cũng tốn gì hết, không tốn hoa, tốn đèn, không hương chi cả, chỉ ngồi yên vào một tối và thỉnh Ngài từ cái tâm mình dậy, bởi vì mình đã có đức tin về Ngài, phải không? Mình đã có ước nguyện về Ngài, thì mình thỉnh Ngài dậy, thỉnh đức tin về tịnh độ ở nơi tâm mình dậy, thỉnh cái hạnh và nguyện ở nơi tâm mình dậy, và xin cầu đi chơi với mình qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và mình cứ thực tập mỗi ngày như vậy, mắt mình sẽ là mắt của Phật, tai mình sẽ là tai của Phật, mũi mình sẽ là mũi của Phật, miệng mình sẽ là miệng của Phật, thân của mình sẽ là thân của Phật, và tâm hồn của mình sẽ là tâm hồn của Phật. Nhưng mà trước khi trở thành một vị Phật vẹn viên thì ra ta cũng có giây phút khoảnh khắc làm Phật, cái đó phải không? Nhờ những khoảnh khắc đó ta duy trì, ta phát triển thì ta sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai. Điều đó là điều có thật, chứ không phải là một sự hứa hẹn hảo huyền đâu, bởi vì mọi chuyện nó đi từ nơi tâm chúng ta, phải không? Và trước khi dứt lời cầu nguyện tham bảo gia hộ cho đại chúng được thành tựu vô lượng quan, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Hội chúng có gì hỏi không? Nếu đại chúng không có gì để hỏi thì bây giờ chúng ta tụng bài sám Đức Phật A Di Đà để cúng dường Ngài và cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời hay còn tại thế. Đã qua đời thì được vãng sanh về thế giới tịnh độ, đã còn tại thế thì thân tâm an lạc. Và cầu nguyện cho gia sơn tổ quốc của chúng ta luôn luôn được thái bình
phát triển an lạc, và cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin tất cả quý vị chú tâm vào cái bài sám mà ban tổ chức đã phát tới quý vị.
Yeah. Thank you. Nam mô